Còn có Phật tử này hỏi là: Kính bạch thầy, Đức Phật đản sinh đi bảy bước và nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Một người sinh đã biết đi biết nói như thế thì có gì khác thường? Con phải hiểu thế nào cho đúng? Kính xin thầy giảng cho chúng con được rõ lời nói trên của Đức Thế Tôn. Tức là Đức Phật khi mà đản sinh đó, thì cái này theo sử là nói ngài đi bảy bước và nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì như vậy là một người mà sinh đã biết đi như vậy đó thì có cái gì khác thường? Thì ở đây là mình hiện tại thì mình chưa thấy ai có cái trường hợp này, phải không? Nhưng mà đây là theo sử ghi lại thì rõ ràng thì Đức Phật thì ngài là một cái vị giống như là một cái vị Bồ Tát mà còn một cái đời cuối gọi là nhất sinh bổ xứ thành Phật, thành ra không phải là cái người thường rồi, thành ra rồi cái sự ra đời của ngài đó thì nó mang một cái tính chất là của một vị Bồ Tát mà gọi là nhất sinh bổ xứ còn một cái đời cuối thành Phật, cho nên nó không giống như người thường, thành ra nó có những cái đặc biệt hơn người thường. Còn cái câu mà gọi là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, câu này thì nếu mà theo cái đây là nói theo cái hệ của bên Đại Thừa, chứ còn nếu mà trong những cái kinh mà của Nguyên Thủy, tức như những bộ kinh Nikaya hoặc là những bộ A Hàm thì nó có đủ tới 4 câu, tức là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử, đủ 4 câu. Thì như vậy nếu mà giải thích là bài viết giải thích theo hai cái hệ, phải không? Nếu mà theo cái hệ của bên Nguyên Thủy thì phải giải thích đủ 4 câu: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tức là trên trời, tức là dưới nhân gian, thì chỉ ta là hơn hết, trên hết, độc tôn, là một mình ta là trên hết. Nhưng mà chính như vậy cho nên rồi có nhiều người gọi là, nhất là những học giả họ nghiên cứu tới đây họ nói như vậy thì ngài gọi là cái ngã của ngài quá cao, mới sinh ra mà ngài nói là ngài ta là trên hết rồi. Nhưng mà đây là bây giờ họ không có hiểu được sâu cái ý của ngài. Nó phải hai câu sau nữa là nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử, tức là tất cả thế gian đều là bị sinh già bệnh chết, nhưng mà ngài thì ngài đã thoát ra cái sinh già bệnh chết của tất cả thế gian, vậy cho nên trên hết là trên hết cái đó, chứ không phải là cái ngã quá cao. Nhưng mà ở bên Đại Thừa, nhất là trong Thiền Tông, các ngài cũng có dẫn, nhưng mà dẫn chỉ hai câu trên thôi, tức là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì như vậy trên trời dưới trời chỉ ta là hơn hết, tới đó thôi. Thì như vậy cái này nó lại thành ra cái ngã đây là cái ngã gì? Nếu mà nói cái ngã mà của cái thân này thì nó không có cái trên hết, bởi vì ngài sinh ra rồi tới 80 tuổi ngài cũng nhập niết bàn thì cũng chết như mọi người thì đâu có gì hơn, phải không? Nhưng mà cái ta này thì nó lại không phải như vậy, mà ta ở đây là sao? Là chỉ cho cái ta chân thật, tức là cái pháp thân đó, mà mình cũng gọi là cái Phật tánh đó. Bởi vậy cho nên là trong kinh Kim Cang, ở đây quý Phật tử có ai tụng kinh Kim Cang không? Thì trong kinh Kim Cang nó có cái bài kệ sau đó, ngài nói là sao? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tức là nếu mà lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, thì người ấy hành đạo tà, chẳng thể thấy Như Lai. Thì chữ ta đó là chữ ta nào? Nếu mà chữ ta này thì đâu có phải vậy. Ta này là sắc rồi, còn ta này là âm thanh rồi. Thành ra chữ ta đó là không phải cái ta này, mà chỉ cho cái pháp thân đó. Cho nên mới thấy được cái ta đó thì gọi là sao? Thì mới thấy được Như Lai. Như Lai là cái pháp thân chân thật đó, bất sanh bất diệt đó. Còn cái ta này là cái ta sanh diệt. À, tại nó hiểu như vậy thì mình thấy không phải là ngài cái ngã to mà chỉ cho mình thấy rõ cái chân thật đó. Cái đó mới là cái trên hết.